các ân nhân của người tị nạn, đó là những nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Tất cả mọi người sau đó được lệnh ngồi trên đất để nghe ban đại diện Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cùng với các thông dịch viên trong ban đại diện trại nói về kỷ luật. Các người tị nạn không được ra ngoài vòng rào của trại, bất tuân có thể bị quân đội Thái bắn nhầm, không được tự tiện đi chợ búa, không được buôn bán chợ đen. Về cách sinh hoạt thì hội sẽ đài thọ lương thực, nước để ăn uống. Hội sẽ phát thuốc và thành lập một phòng y tế để chăm sóc người bệnh. Cuộc họp này hoàn toàn khác hẳn các buổi họp của nhóm Para dành cho người tị nạn Việt Nam. Hội Hồng Thập Tự Quốc tế rất tốt, đầy lòng nhân đạo và hy sinh. Người sáng lập trại này là ông Leon de Riet Martin, người Thụy Sĩ. Ông đến Thái Lan khoảng đầu tháng 4 năm 80. Chúng tôi đến giờ này vẫn rất nhớ ơn ông, cùng với nhiều cộng sự viên của ông như Jean-Jacques Rousseau, ông Robert Ash, ông George Verhill, cô Elizabeth Pierre và bà Denise Batchel, và còn nhiều vị nữa mà chúng tôi không được biết tên và không nhớ được hết. Ngày họp hôm đó, ông Jean-Jacques Rousseau đã đi vòng quanh trại và chỉ cho chúng tôi những con rắn mà ông đã bắt được trong vòng rào của trại.
Người ân nhân mà tôi muốn cảm tạ nhiều nhất là ông Leon de Riet Martin. Không có ông giúp đỡ tận tình và che chở cho, thì có lẽ trại Norwest 9 đã không có mặt, và sẽ có nhiều trăm ngàn sinh linh người tị nạn Việt Nam bị hãm hại và bị giết chóc. Ơn của ông không thể nào chúng tôi quên được. Ông Leon đã từng nói bằng tiếng Pháp, Dans la nuit, tous les chats sont gris, tức là trong đêm tối, tất cả những con mèo đều có màu xám. Những việc làm đầy ý nghĩa của ông như vận động Hội Hồng Thập Tự Quốc tế can thiệp cho người tị nạn Việt Nam được vào sâu trong đất Thái, vận động cho thế giới biết đến các trại tị nạn đường bộ ở trên đất Thái và Miên, cung ứng thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng, tranh và tre để làm nhà, hoặc cung ứng dép và quần áo để người tị nạn dùng đỡ, bảo vệ người tị nạn khỏi ách đàn áp dã man của người Para thuộc Cambodia, và còn hàng ngàn hoạt động nhân đạo khác của ông mà chúng tôi chưa được hiểu biết thêm. Xin chân thành cảm tạ ơn của ông và lòng thương yêu của ông đã dành cho người tị nạn Việt Nam. Người thứ hai của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế mà tôi muốn ghi ơn là bà Denise Batchel, một người phụ nữ tuổi khoảng 30, vừa hiền hậu, vừa dũng cảm, vừa đầy lòng nhân ái và cương quyết chống bạo lực. Bà là một nữ anh hùng đúng nghĩa. Sau những lần tranh đấu cho quyền làm người của người tị nạn Việt Nam, không hiểu người Para phản đối ra sao, nhưng khoảng đầu tháng 5 năm 1980, thì bà Denise được thuyên chuyển đi hoạt động ở nước khác, vì theo người biết chuyện kể lại, việc làm của bà đã đụng chạm đến lính Para, nên Bộ Nội vụ Thái không thể để bà tiếp tục hoạt động tại vùng biên giới Thái và Cambodia được nữa. Họ sợ nguy hiểm đến tánh mạng của bà. Những khu vực cấm ngoại kiều lai vãng vì sợ mất an ninh, thì bà đã bất chấp mà cứ xông vào cứu người tị nạn, coi như bà đã bị trục xuất khỏi Thái Lan. Ngày tiễn đưa bà đi nơi khác nhận chức, bao nhiêu người tị nạn đã ngậm ngùi khóc lóc. Tất cả người tị nạn đã họp nhau viết thư cho bà Denise. Từng tổ, từng nhóm, từng ban cùng viết. Họ viết thư bày tỏ sự cảm tạ và tiếc thương bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp và cả bằng tiếng Việt nữa. Người ta hát tặng bà những bài nhạc Việt Nam đầy tình cảm dạt dào. Người ta đẽo gọt từng đôi guốc gỗ từ các thân cây lớn để mang tặng bà. Người ta ôm hôn bà và nói những lời tri ân tưởng như mãi mãi không ngừng. Bà Denise cảm động, rơi lệ. Người tị nạn đi nối đuôi theo bà. Họ vừa đi theo bà vừa gặp nước mắt. Bà đến từng lều để giã biệt. Người ta vỗ tay, vẫy tay để giã từ bà. Buổi chia tay cảm động và đầy tình cảm. và Denis đi rồi, nhưng người tị nạn Việt Nam vẫn nhắc nhở mãi không nguôi. Cho đến nay, sau bao nhiêu năm dài, chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh đẹp đẽ và hào hiệp của một người phụ nữ Thụy Sĩ, tuổi chừng 30, nhưng có những hành động tuyệt vời, như một bà tiên cứu nạn cho loài người. Người thứ ba của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế mà tôi muốn cảm tạ là ông Jean-Jacques Rousseau. Ông lúc ấy chỉ độ 25 tuổi. Ông rất nhanh nhẹn, tháo vát và không hề quản ngại những công việc nặng nhọc ở trại Norwest 9. Ông là người Pháp, ông thường hay ở trần và mặc quần đùi. Mỗi khi có gạo và thực phẩm được chở tới trại Norwest 9, xe cộ đều dừng lại ở bên kia giao thông hào. Vì thế mọi người phải huy động các thanh niên sang bên ấy để vác gạo và thực phẩm vào trại. Ông Giang luôn luôn tự mình vác một bao gạo thật lớn, cỡ chừng 50 hay 100 ký. Ông đi phăng phăng, trong lúc các thanh niên tị nạn thì đi chậm chạp. Có những hôm trời đổ mưa, ông cũng phải đội mưa ra khiêng vác. Khi thì khiêng gạo, thức ăn, khi thì khiêng chanh hoặc tre để làm nhà thêm cho người tị nạn ở. Tính tình của ông rất vui vẻ và ôn hòa. Ông thường vẫy tay chào trẻ con, thỉnh thoảng lại hát cho các trẻ con nghe. Vì thế mọi người đều mến phục ông. Ngày ông ra đi khoảng tháng 6 năm 1980, bà con tị nạn cũng tổ chức văn nghệ để hát tặng ông, cảm ơn ông đã hy sinh giúp đỡ người tị nạn. Mỗi lần có một nhân viên Hội Hồng Thập Tự ra đi, là một lần người tị nạn Việt Nam chúng tôi buồn bã như mất đi một người thân yêu trong gia đình.
Người thứ tư đã giúp đỡ chúng tôi là cô Elizabeth Peer. Cô dòm dòm cao và rất thân thiện. Cô đã giúp Hội Bác Ái Công Giáo tổ chức khu Feeding Center, tức là trung tâm dinh dưỡng, để phát súc cho dân chúng ăn. Thành phần được hưởng trợ cấp bồi dưỡng là con nít, phụ nữ có thai. Cô là một bác sĩ y khoa, đã tốt nghiệp nhưng tình nguyện qua thực tập ở Thái Lan. Cô Elizabeth vẫn thường hay đến trại Non Chan để giúp đỡ người tị nạn bằng cách đem thư của người tị nạn đi, dán tem rồi gửi đi dùng cho họ. Khi chúng tôi qua trại Norwest 9, cô cũng qua giúp đỡ và ở lại với chúng tôi rất lâu. Cô tiếp xúc nhiều với ban đại diện và dân tị nạn. Vì là một bác sĩ y khoa, cô rất quan tâm đến các người yếu kém. Cô săn sóc các cụ già, phụ nữ mang thai và trẻ con. Cô rất xinh đẹp và dễ thương. Khi mất người tị nạn, hình ảnh cô sáng chói như một vì sao. Riêng đối với tôi, cô còn là người mang tiền của người giám đốc cũ của tôi ở Bangkok, trao tận tay chúng tôi số 2.000 baht, tức là 100 đô la Mỹ. Người thứ năm mà chúng tôi muốn ghi ơn là ông Robert Ash. Ông là một người rất xông xáo, không nề hà sự nguy hiểm để đến tận nơi mà cứu người tị nạn từ các tiền đồn của Para, người Cambodia, mà đem đến khu bệnh viện Non Chan. Mỗi khi thấy bóng dáng ông đến để cứu người tị nạn Việt Nam, lính Para thường đem giấu người tị nạn để mặc cả giá gạo trao đổi cho mỗi đầu người dân tị nạn. Chẳng hạn nếu họ không giấu dân tị nạn, họ chỉ được đổi từ 4 hoặc 5 bao gạo, mỗi bao gạo nặng 100 kg. Nếu họ làm eo sách, giấu dân tị nạn, có thể họ sẽ được 6-7 bao gạo cho một đầu người. Sở dĩ Hội Hồng Thập Tự Quốc tế phải trao đổi gạo để lấy dân tị nạn thì mới có thể cứu nguy và giải thoát dân tị nạn được. Người thứ 6 của Hội Hồng Thập Tự Quốc tế là ông George Verheil, người Hà Lan. Ông này cũng đã giúp điều hành trại Norwest 9. Ông lo lắng cho dân tị nạn. Xem xét để biết khẩu phần thực phẩm mà hội cho dân tị nạn được phân chia như thế nào. Ngày tôi sinh cháu Thiên Hương, ngày 17 tháng 7 năm 1980, ông George đã đến chúc mừng và hỏi thăm. Ông còn hỏi xem ý nghĩa tên của cháu như thế nào. Tôi giải thích cho ông rõ Thiên nghĩa là trời, Hương nghĩa là hương thơm. Thiên Hương là hương thơm ngát của trời ban cho. Còn nghĩa thứ hai là Thiên là rời đổi, Hương là quê hương. Thiên Hương là rời đổi quê hương, chọn nơi khác là quê hương thứ hai của mình. Nếu cháu là con trai, thì tôi đã đặt cháu là Thiên Ân. vì chỉ có ơn của Thượng Đế ban cho mà gia đình tôi mới thoát được. Ông George cười thoải mái và gật gù khen sự chơi chữ của tôi. Trở lại chuyện hôm 22 tháng 4 năm 1980, khoảng trưa hôm ấy, khi mọi người trong mỗi nhóm đứng xếp hàng ở nhóm nhà bếp để chờ lấy cơm cho nhóm, thì đột nhiên từng loạt đạn bắn đùng đùng. Cả trại Norwest 9 vùng dậy, chạy nhốn nháo, ai cũng tìm bà con, vợ chồng, con cái để cùng chạy. Ai cũng hoảng sợ. Lúc ấy, chồng tôi đang đi lấy nước, cháu Khang, con trai lớn tôi đang đi đợi lấy cơm. Thế là mấy mẹ con tôi hoảng hồn tìm đường chạy. Trong lòng lại sợ lạc chồng lạc con, còn cháu Ninh thì vì kiệt lực đã lâu, nên vẫn nằm rũ liệt như sắp chết. Tôi vội vàng vừa la hét cho đỡ sợ, vừa lo bồng cháu lên để chạy. Vừa lúc ấy, chồng và con trai lớn của tôi cũng chạy về nhóm. Cả trại đã thi nhau chạy ra bờ giao thông hào rồi. Chừng thấy nhân viên Hội Hồng Thập Tự Quốc tế vẫn còn ở đó, nên bà con tị nạn mới đỡ sợ. Và lại, quân đội Thái cũng không cho chúng tôi vượt biên giới, nên chúng tôi tạm ngồi ở bên bờ giao thông hào, chứ không dám về lại trại.